Phật trí sau cùng là quả vị chánh đẳng chánh giác, mà ba quả vị đều là Phật cả. Một, Phật thân văn duyên giác là mới trả nợ xong sanh tử. Hai, Phật Bồ Tát là ban pháp giải thoát cho chúng sanh. Ba, Phật thân pháp thân có thể khai mở đường giải thoát, giác ngộ cho tất cả chúng sanh và chỗ rốt ráo giải thoát sau cùng. Khi Ngài Văn Thù Sư Lợi giới thiệu 20.000 vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là giới thiệu giáo lý Kinh Pháp Hoa rồi, Đức Phật sau cùng cũng là Nhật Nguyệt Đăng Minh, họ Phả La Đọa. Phả La Đọa có nghĩa là thượng căn, vị này có thượng căn để đón nhận Phật trí. Vị vua sau cùng trước khi đi tu làm vua đã làm vua ở thế giới hữu, thế giới sanh tử của mình. Vị này có 8 thái tử, biểu tượng 8 người con này là 8 thức, nên gọi là con chưa giác ngộ, là con từ tâm tư hữu đẻ ra cái tư duy. 8 thái tử đó tên là: thứ nhất tên hữu ý, nghĩa là còn mục đích thì còn rơi vào ngã tướng. Thứ hai tên thiện ý, còn phân biệt thiện ác. Thứ ba tên vô lượng ý. Thứ tư tên bảo ý. Thứ năm tên trừ như ý. Thứ sáu tên tăng ý. Thứ bảy tên tướng ý. Và thứ tám tên pháp ý. Hễ còn ngã tướng thì chưa đến thực tướng, vô ngã tướng được. Điều kiện của vị vua này là chưa ra khỏi sanh tử. Thể nghiệm rằng tất cả 8 ý niệm này dù là tuyệt đối đi nữa nhưng vẫn còn trói buộc trong sanh tử, còn khổ đau trong sanh tử, chừng đó còn cần phải nỗ lực để đi ra khỏi sự trói buộc đó. Cho nên vị vua bèn truyền ngôi cho 8 thái tử và đi xuất gia. Xuất gia có nghĩa là vượt ra khỏi sự trói buộc của 8 ý niệm tư duy của mình. Từ cái tư duy đó, nó đẻ ra cái ngã tướng trói buộc. Từ cái ngã tướng đó, nó đẻ ra cái giá trị. Rồi từ cái giá trị đó, nó đẻ ra cái thị phi, phân biệt, sầu, ưu bi, khổ não. Cứ giấy khởi hoài nên khổ đau trói buộc hoài, trói chặt mình trong vòng sanh tử. Cho nên Ngài xuất gia thành Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Và Ngài cũng có hội chúng quây quần lại như Đức Bổn Sư Thích Ca hiện tọa như Kinh Pháp Hoa giới thiệu. Ngài cũng nói vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa giáo, thật tướng, vô tướng. Đây là pháp của Bồ Tát nên gọi là Bồ Tát Pháp. Pháp này để dạy cho hàng Bồ Tát đắc được Phật trí, và pháp này được chư Phật gìn giữ hộ trì, khích lệ, giúp cho Bồ Tát đắc được Phật trí, gọi là Phật sở hộ niệm. Sau khi dạy xong thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nhập định vô lượng nghĩa xứ, và sau khi xuất định cũng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát Phật sở hộ niệm cho Bồ Tát Diệu Quang. Diệu Quang tượng trưng cho trí tuệ, tức là cái trí tuệ đó mỗi chúng sanh đều có, nên gọi là Diệu Quang, tức là Đức Phật Thích Ca. Diệu Quang cũng còn có 4 ý nghĩa khác. Thứ nhất là xảo diệu, thứ hai là thắng diệu, thứ ba là vi diệu và thứ tư là tuyệt diệu. Vị diệu quang này là con người còn trong sanh tử, trong cõi hữu này, nghe và hiểu được giáo pháp này liền đắc được Phật trí. Và Ngài giới thiệu cho chúng sanh biết, mỗi người đều có thể vào được Phật trí như Bồ Tát Diệu Quang. Và sau khi truyền dạy cho Bồ Tát Diệu Quang đắc được Phật trí đó, Đức Phật tuyên bố Ngài sắp nhập Niết Bàn. Và trước khi nhập Niết Bàn, Ngài thọ ký cho các vị Bồ Tát khác và thọ ký cho thính chúng của Ngài là Bồ Tát Đức Tạng, sau này sẽ thành Phật, hiệu là Nhiên Đăng, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, và sau Đức Bổn Sư là Đức Di Lặc. Nhiên Đăng có nghĩa là thắp đèn, tự mình thắp đèn, thắp sáng trí tuệ của chính mình để tự rũ sạch nợ sanh tử. Sao lại gọi là Bồ Tát Đức Tạng? Đức Tạng ở đây có nghĩa là kho chứa giới đức. Vì tất cả các đức Phật trước khi thành Phật đều phải đi qua tạng giới, đều phải hành thánh giới uẩn cho trọn như Bồ Tát Đức Tạng này. Khi thành thánh giới uẩn này rồi thì trí tuệ mới xuất hiện là Phật tri kiến. Cho nên giới dẫn đến định, định dẫn đến huệ. Hàng Bồ Tát là vị đã có trí tuệ Phật rồi mà vẫn trú trên giới tạng, nên gọi là Đức Tạng. Vị này đang hành giới để giáo hóa chúng sanh và tự giải thoát lấy mình. Ngài thọ ký cho Phật Nhiên Đăng và xác nhận rằng con đường thành Phật phải đi qua ba bước là giới, định, tuệ, nên gọi là Đức Tạng. Ba thừa còn gọi là tam xa, tức là ba cỗ xe. Một là xe trâu, tức là ngưu xa. Hai xe nai là lộc xa. Ba xe dê là dương xa. Ngài giới thiệu ngôi nhà lửa là con đường sinh tử. Đi ra khỏi nhà lửa rồi chưa phải là đã hạnh phúc, phải đi lên trên xe trâu, xe nai, xe dê, ngao du trong cảnh giới mênh mông, gọi là Bồ Tát Du Hí Tam Muội, để rồi đi đến kết quả sau cùng để đạt được Phật trí. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được ví như hoa sen. Hoa sen mọc ở trong vũng bùn lầy lội sinh tử dơ giấy, mà nở ra một hoa sen đầy tinh khiết, hoàn toàn không cấu uế sinh tử. Ở chỗ nó sinh ra thì cũng vậy. Cái trí tuệ Phật này cũng ở ngay trong sanh tử, ngay trong các ngã tướng, ngay trong các thị phi, mà không bị chút thị phi nào dính mắc nó cả. Tất cả thị phi đều bị lưỡi kiếm trí tuệ này làm rơi rớt hết. Cho nên trí tuệ này được ví dụ như hoa sen vậy. Nó tỏa ra hương thơm mà mọc trong sình bùn hôi hám. Trí tuệ này cũng không đâu lạ. Nó sinh tử trong cuộc sinh tử này. Đừng đi ra ngoài sinh tử mà tìm trí tuệ này. Hãy đi thẳng vào trong sanh tử này mới thấy được trí tuệ vô thượng. Cho nên đây là một pháp sự thật mà chư Phật đều thành Phật ở cõi người. Con người đau đớn nhất, quằn quại nhất, dây dứt nhất là ở cõi người, mà còn có đủ trí tuệ để vươn ra khỏi. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh còn đau khổ hơn nữa. Nhưng cái đau khổ của họ không thâm trầm bằng loài người, bởi vì họ thiếu trí tuệ, bản năng mà thôi. Và cái trí tuệ đó hạn hẹp quá, ngu si quá, nó không đi ra khỏi được. Cho nên chỗ sau cùng thấp nhất mà có thể đi ra khỏi sanh tử để giải thoát là con người. Là chỗ đau khổ day dứt nhất, thống thiết nhất là loài người. Cho nên chư Phật kiếp sau cũng đều thành Phật là ở kiếp người. Vì kiếp người ở không khổ quá như ở địa ngục, và cũng không vui sướng quá như ở các cõi trời, nên cõi người dễ tu hơn. Đó là quyết định trong kinh điển Bắc Tạng và Nam Tạng. Phật dạy cái trí tuệ Phật đó là phải từ trong bùn lầy sinh tử, trong các ngã tướng, trong các chỗ đầy thị phi, nơi đó mới nở ra một đóa hoa sen, nở ra cái trí tuệ vô ngã. Đau nhất của con người là cái ngã, mà mình phải buông nó mới đắc được cái vô ngã, mới thấy được vô ngã. Còn ở các cõi trời thì ngao du cảm thọ dục lạc, hạnh phúc các cõi trời, không tìm được vô ngã, không thức tỉnh được, mà phải ở trong cõi người này. Nó mỏng manh vô thường như thế đó, nhưng nó có một cái phi thường hằng hiện, cái vô sinh vô diệt. Trong cái lầy lội đầy nhân ngã bị thử, chỗ đó có mặt của vô tướng, mà vô tướng luôn luôn gắn chặt với ngã tướng. Vì vậy, các vị Bồ Tát sau khi tự giác ngộ giải thoát bản thân rồi, đắc được A-la-hán, các vị trở lui lại trong sanh tử để mà độ sanh. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn xuất hiện gần bên mình trong thế gian. Ở địa ngục thì có Bồ Tát Địa Tạng và các Bồ Tát khác, vân vân và vân vân. Hình ảnh các vị Bồ Tát luôn luôn được tạng với cái đầu tóc là hình ảnh để gần gũi với người. Có khi các ngài hiện làm cư sĩ là hình ảnh giả danh của thân phận khổ đau con người. Nhưng ở đó vẫn có được trí tuệ vô ngã và hành được trí tuệ vô ngã. Các ngài đã đắc được Niết Bàn ngay trong sanh tử, cho nên quả giải thoát đó ví như hoa sen mọc trong bùn lầy. Đức Bổn Sư Thích Ca trước khi ngài ra đời giáo hóa chúng sanh, ngài là một vị Phật Bổ Sứ, có khả năng sắp sửa thành Phật, ở tại cung trời Đâu Xuất, rồi ngài cũng phải nhảy một bước nhảy sau cùng vào bào thai mẹ, rồi lặn lội chịu bao tai biến, thị phi, khổ sở trong cuộc đời, bao nhiêu hôi hám của tư tưởng, từ ăn mặc cho đến sinh sống trong cuộc đời, gọi là cuộc đời ngũ trược ác thế. Có năm cái dơ cấu là: thứ nhất kiếp trược, hai kiến trược, ba mạng trược, bốn chúng sanh trược, năm phiền não trược. Các cấu trược uế này hôi hám khắp nơi. Cõi trời mà phải xuống ở cõi người, thật là một sự hy sinh cao cả vô cùng. Một vị Bồ Tát ở một địa vị rất cao giải thoát rồi, sắp thành vị Phật Bổ Sứ, thế mà còn phải lặn lội một bước sau cùng, là phải trở lui lại cõi đời đầy nhớ uế này để thể hiện bước giải thoát sau cùng, ngài mới thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, mở đường giải thoát cho chúng sanh. Là phẩm phương tiện. Vì căn cơ thính chúng đang còn ngơ ngác, chưa thâm nhập được, nói bằng cách đó còn ngắn ngủi quá, nên Phật phải nói dài thêm 27 phẩm nữa, để may ra thính chúng mới liễu ngộ được. Cho nên Kinh Pháp Hoa có tới 28 phẩm. Và bắt đầu phẩm thứ hai phương tiện, khi ấy Đức Thế Tôn ngài mới xuất định, bạch ngôn ngữ thì thính chúng ngay cả ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất cũng còn ngẩn ngơ chưa ngộ được, thì phải làm sao đây? Lúc bấy giờ ngài phải diễn nói bằng ngôn ngữ chính của loài người. Ngài bèn xuất định vô lượng nghĩa xứ, tức là chứng tỏ cho thính chúng biết rằng: tôi vừa ở cái cảnh giới chân thật đó mà đi ra đây, và tôi nói những điều sắp nói đây là chân thật. Cho nên Đức Phật 2-3 lần nói với ngài Xá Lợi Phất, vị đệ tử lớn nhất, mà bảo rằng: Xá Lợi Phất, trí tuệ của chư Phật mầu nhiệm thâm sâu vô cùng, ngài chứng ngộ được cái thật tướng, trí tuệ đó hàng thanh văn duyên giác không hiểu nổi. Đức Phật vì bản nguyện phương tiện độ sanh nói ra ba thừa đó thôi, dùng vô lượng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh, chứ thực sự ra chỉ có một thừa mà thôi. Đức Phật muốn giới thiệu Phật trí. Ngài nói, chư Phật xưa nay đều nói sự thật, luôn luôn nói sự thật và tuyên thuyết sự thật. Vì hạnh phúc và sự giải thoát của chúng sanh, quả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều là giải thoát. Nhưng vị giải thoát sau cùng mới thật sự rốt ráo, đó là Phật trí. Ngài muốn nói trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mở lời và nói bằng ngôn ngữ của loài người để cho các đệ tử thanh văn của Ngài có thể hiểu được. Bằng ngôn ngữ khái niệm, chứ nói bằng hào quang thì nói như trong mộng, các vị không hiểu nổi. Chỉ có Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc ngồi nghe mà thôi. Còn các vị khác thì ngồi yên lấy làm kinh ngạc, ngóng nhìn những hình ảnh lạ kỳ xuất hiện cùng một lúc. Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng thuyết giảng, trước khi nhập Niết Bàn, khi vừa xuất định xong cũng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như Đức Phật đang nói với Ngài Xá Lợi Phất vậy. Ngài nói thời Pháp của Ngài kéo dài tới 60 tiểu kiếp cho Bồ Tát Diệu Quang, mà Ngài nhập định cũng 60 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp dài tới 4.320 triệu năm. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tượng trưng thôi, chứ thọ mạng của chúng sanh trong cõi đời này chỉ khoảng 80 đến 100 năm là cùng. Đó là một cách nói. Nhưng đối với thính chúng trong pháp hội thì thời gian qua mau như khoảng trong bữa ăn. Trong các thực tướng và vô ngã tướng mà trí tuệ của Đức Phật đắc được thì không gian này là vô ngã và thời gian cũng vô ngã. Cho nên mười phương chúng sanh hiện ngay trước mắt, không bị ngăn ngại khoảng cách bởi không gian nữa. Dài, ngắn, xa, gần và thời gian 60 tiểu kiếp cũng chỉ bằng thời gian của một bữa ăn mà thôi. Tất nhiên, thời gian dài ngắn của vô ngã, ở mặt không gian vô ngã, thời gian vô ngã, đó là mở ra thực tướng vô ngã. Nó tự tại với không gian và thời gian, nên mới chuyển quá khứ, hiện tại, vị lai đều xuất hiện ra trước mắt. Bởi vì một là tất cả, mà tất cả chỉ là một. Xa gần là một, là phi nhị pháp môn. Thiện ác là một, tức là tất cả là một. Đức Phật đang khai mở chỗ này cho Ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ Ngài không mở bằng hình ảnh phóng quang nữa, mà mở lời bằng ngôn ngữ nên bị mắc kẹt. Ngài nói, thôi Xá Lợi Phất ơi, chỗ này ta khó nói quá, không thể chỉ bày diễn đạt bằng ngôn ngữ được. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất lại thỉnh cầu, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn mở lòng thương xót chúng con mà nói cho chúng con được nghe. Đức Phật lại từ chối. Qua ba lần thưa thỉnh, Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong thính chúng Đức Thế Tôn thường khen con là trí tuệ đệ nhất, mà con biết trong thính chúng này có nhiều vị có trí tuệ và hiểu được. Bạch Đức Thế Tôn, xin thương tưởng chúng con mà nói pháp. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cái trí tuệ đó là thập như thị, tánh như tị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, quả như thị, nhân như thị, báo như thị, duyên như thị, công đức như thị, bản mặt cứu cánh, là tướng tánh, tất cả đều vô ngã. Và Ngài chỉ nói được ngang đó thôi. Ngài Xá Lợi Phất nghe như mơ hồ, nhưng Ngài đã nhẹ nhẹ nắm được ý đó rồi. Còn các vị khác thì chưa. Mắt Ngài sáng hẳn lên, Đức Phật biết nên nói, này Xá Lợi Phất, chỗ mà Như Lai chứng ngộ, nay nhờ Phật trí Đức Phật mới thấy được. Phật trí đó là gì? Là có 10 Như Lai lực, 4 vô sở ý, 49 thiền định. Đức Phật nói gián tiếp mà thôi, chứ không thể nào chỉ thẳng được. Giống như muốn ăn tô bún Huế thì phải ăn mới biết được hương vị của tô bún Huế. Đây cũng vậy, chứ người nghe không thể chia sẻ cảm nhận được những mùi vị đó. Cũng như Phật trí, Ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe được thôi, chứ không thể chia sẻ được. Ngài nói có 10 Như Lai lực là tri thị trí, tri thị lực, nghĩa là Đức Phật biết tất cả cái gì đúng, cái gì sai, biết tất cả các nghiệp báo của chúng sanh, có cao, có thấp, nhất thiết chúng sanh, căn thượng, hạ lực. Tất nhiên biết rõ căn cơ chúng sanh, người cao, kẻ thấp biết rất là rõ. Tri nhất thiết chúng sanh nghĩa là biết nghiệp báo lực của chúng sanh. 10 Như Lai lực là 10 khả năng mà chỉ khi thành Phật mới có được. Khả năng đó là biết rõ tất cả pháp, cái gì đúng, cái gì sai, biết rõ tất cả căn cơ chúng sanh đến đâu, lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân. Trình độ giải thoát đều biết cả, biết được tất cả cái nghiệp họ tạo ra như thế nào, họ tác sanh như thế nào, biết được tất cả các cảnh giới thiền định và chỉ dạy cho chúng sanh tùy căn cơ để đi vào thiền định đó, nên gọi là nhất thiết trí. Sau cùng đạt được trí tuệ gọi là tam minh, tức là 1. Túc mẫn minh, 2. Thiên nhãn minh, 3. Lậu tận minh. Còn 10 Như Lai lực, tức là Như Lai, ứng biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 Như Lai lực. 4 vô sở úy có nghĩa là gì? Tức là lậu tận vô sở úy. 2. Nhất thiết chí vô sở úy. 3. Nhất thiết chướng đạo vô sở úy. 4. Nhất thiết đoạn tận khổ vô sở úy. Lậu tận vô sở úy có nghĩa là Ngài là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã chứng lậu tận vô sở úy, đã rửa sạch lậu hoặc rồi, nên không còn sợ ai nữa hết. 2. Nhất thiết chí vô sở úy có nghĩa là Ngài biết tất cả các pháp thực tướng, hiển tướng như thế nào, Ngài biết rất là rõ, không ai hơn Ngài được. 3. Nhất thiết chướng đạo vô sở úy có nghĩa là Ngài biết được tại sao chúng sanh đang mắc kẹt trong sanh tử, mà người này mắc kẹt như thế nào, và cõi trời kia mắc kẹt ra sao, Ngài biết được và chỉ dẫn cho con đường đi ra nữa, nên gọi là nhất thiết chướng đạo vô sở úy. 4. Nhất thiết đoạn tận khổ vô sở úy có nghĩa là Ngài có khả năng giúp cho mọi chúng sanh, kể cả cõi trời phi tưởng, phi vô tưởng xứ, Bồ Tát đến thập địa và tất cả những người chưa thành Phật bước cuối cùng để đi vào giải thoát, nên gọi là nhất thiết đoạn tận khổ vô sở úy. Khả năng này mới gọi là khai đạo, trừ Phật ra không ai chuyển pháp luân này được. Cái này Ngài cũng nói gián tiếp để cho biết ý niệm mà thôi, đó là Ngài khai thị, bước đầu thuyết bằng ngôn ngữ loài người để cho biết mà ngộ Phật tri kiến là vậy. Thiền định thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, diệt thọ tưởng định. Ở trong diệt thọ tưởng định mới ly tất cả các tưởng, ngã tưởng và chấp ngã tưởng. Nhờ trí tuệ sở đắc như vậy, Đức Phật mới phương tiện giáo hóa chúng sinh chỉ cho 3 thừa là thanh văn, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Đức Phật nhờ trí tuệ này mà thấy khắp các chúng sinh trước đây những người tu giới, định huệ, hành bố thí, tu lục độ, tất cả đều thành Phật. Ngay cả những người hoàn toàn không tin Phật, nhưng khi đi ngang qua tháp của Phật, họ chỉ cần nghiêng mình cúi đầu những người đó, trong tương lai cũng có nhân duyên để thành Phật. Ngay cả những người loạn trí mông lung, chỉ cần vô tháp xá và niệm một tiếng Nam Mô Phật thôi thì người đó cũng sẽ thành Phật. Ngài dựng lên một niềm tin cho thánh chúng biết rằng tất cả mọi người, ngay cả những người lãng trí đó mà đã có một lần niệm danh hiệu Phật, để sau này có một nhân duyên mà thành tựu quả vị Phật, mà trước đó người ấy cũng không biết gì về đạo Phật cả. Tóm lại, tất cả chúng sanh dù là Phật tử hay không phải Phật tử, nếu có nhân duyên để thành Phật, và nói chung tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Khả năng đó gọi là Phật tánh, đều có mặt trong tất cả mỗi chúng sanh, và Phật tánh đó có thể thể hiện ngay trong cuộc đời này. Ngài giới thiệu là mới chỉ khai thị và ngộ thôi, còn nhập là phải nhảy vào trong đó, tất nhiên là phải chứng ngộ. Tới đây, Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ đã biết như thế nào là nhập rồi, cho nên khi nào chúng ta tu tập được 9 thiền định, 4 như lai lực, 4 vô sở úy, đủ nhân duyên sẽ đắc được cái trí đó, lúc đó chúng ta sẽ nhập, là phải nhảy tùm vào trong hồ nước Phật trí để mà lặn hộp cuống, tắm cho thân tâm được giải thoát trong Phật trí đó. Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chư Phật lưỡng túc tôn, các bậc này đều giải thoát hoàn bị về đức và tuệ rồi. Từ sự giải thoát hoàn toàn đó mà Ngài thấy rằng tất cả các pháp đều vô tánh, vô ngã tướng. Chư Phật lưỡng túc tôn, chư pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thị pháp trụ pháp hỷ, thế gian tướng thường trú. Ngay cả quả Phật cũng từ duyên khởi, trú trong duyên khởi và đến từ duyên khởi. Sự thật tất cả các pháp đều vô tướng, có nghĩa là tất cả pháp tánh là hành duyên khởi tánh. Ai mà hiểu rõ được duyên khởi tánh, đó là ngộ được Phật tri kiến và hiểu rõ pháp tánh. Ai thấy rõ được duyên khởi thì người đó thấy rõ được Phật trí, thấy rõ được pháp tướng hay pháp tánh. Đại thừa Bắc Tông cũng như Nam Tông, Đức Phật tuyên bố rằng ai thấy được duyên khởi là thấy được pháp, ai thấy được pháp là thấy được Phật. Ngài triển khai duyên khởi để tôn giả Xá Lợi Phất và thính chúng dễ hiểu. Chư Phật lưỡng túc tôn, chư pháp thường vô tánh, Phật trùng tùng duyên khởi, thị cố tuyên nhất thượng. Tất cả các pháp đều trú trong duyên khởi, đều được duyên khởi an bài đặt để, và kể cả quả vị Phật. Trong cuộc sinh tử của cuộc đời này, Đức Phật chỉ nói một sự thật là một thừa mà thôi. Ở giai đoạn giải thoát sau cùng, bản nguyện Phật ra đời là chỉ nói một thừa, nhưng bởi vì căn cơ của chúng sinh còn thấp kém, không thể đón nhận được Phật thừa, Phật mới phương tiện mở ra ba thừa, dụ cho chúng sanh ra khỏi khổ đau sinh tử là giải thoát, để cho chúng sanh không ngán. Chứ nói đường dài quá, ai cũng mỏi mệt, không ai dám tu và dám tin. Cho nên nói đoạn trừ ái thù là giải thoát là bước thứ nhất cho vị đó đỡ mỏi mệt. Đến bước thứ hai, khi đi trên đường lục độ, Đức Phật lại nói phải hành cho nhuần nhuyễn lục độ cho đến bước nhảy sau cùng để đi vào chỗ giải thoát gọi là rốt ráo, đó là Phật tri kiến. Cho nên Phật pháp luôn luôn nhất quán, luôn luôn chỉ có một sự thật, không có hai. Thiền án hay công án cũng vậy, không có diệu pháp nào cao hơn diệu pháp kia. Tất cả chỉ là một, và chỉ có một cánh cửa đó để mở mà thôi. Thị pháp trụ pháp vị, tức là pháp chú như vậy là vị chú các pháp. Ư đạo trợ như thị là đạo sư phương tiện thuyết. Ở ngay trong đạo tràng, Đức Phật Ngài giác ngộ sự thật đó, và giác ngộ được cái căn cơ của chúng sanh nhờ cái Phật trí. Biết rằng căn cơ chúng sanh bất đồng, đắm chìm trong sanh tử, nên Ngài phương tiện dẫn dắt lần lần theo tâm ý của họ, gọi là dẫn dắt từ từ đến chỗ giải thoát, như cái hoa sen có trong bùn, nhưng phải từ từ vươn ra khỏi mặt nước và khỏi hồ nước để đón nhận cái ánh sáng của mặt trời. Cũng thế, Ngài dạy giáo lý của Ngài cho chúng sanh lần lần đi ra khỏi chấp thủ và ái thủ, đi ra khỏi dục giới rồi đi vào sắc giới, đi ra khỏi sắc giới rồi đi vào vô sắc giới, đi ra khỏi vô sắc giới rồi đi vào diệt thọ tưởng định, đi vào bốn thánh quả, đi vào tư đà hoàn, rồi tư đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán, dẫn dắt từng bước một. Vì tâm lý chúng sinh và thương chúng sinh mà chỉ bày, chứ lúc đầu nói ngay không ai nghe cả. Sau khi thành đạo, Đức Phật luôn luôn có tâm trạng bàng hoàng, không biết nói thế nào đây. Ngài cũng chưa muốn chuyển pháp luân. Giờ phút này trước các vị A-la-hán, Đức Phật cũng còn ngần ngại, nên Ngài phải dùng phương tiện vì duyên nợ với chúng sinh trước khi Ngài nhập Niết Bàn mà phải nói lời sau cùng cần phải nói. Đó là chỉ bày Phật trí, đó là nội dung của vai trò Kinh Pháp Hoa. Vì sao lại đặt tên là phẩm phương tiện? Phẩm phương tiện thứ nhất nghĩa là sau khi Đức Phật thành đạo, cái chỗ mà Ngài muốn nói mà không nói được, nếu cứ nói là mắc cái lỗi, vì có cố gắng nói thính chúng cũng không hiểu được, mà Ngài phải dùng các ngôn ngữ của loài người mà nói. Phương tiện thứ hai, Ngài chỉ nói tứ đế mà thôi. Tứ đế chỉ đoạn ái thủ, tham, sân si để trả nợ sinh tử trước đã. Phương tiện thứ ba, giải thoát ra khỏi sinh tử rồi, Ngài lại chỉ cho lộ trình của Bồ Tát và chuẩn bị nhảy vào hồ nước, uống nước giải thoát, Phật trí là bước sau cùng. Đó chỉ là những phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Đức Phật dạy rằng, thứ nhất, tất cả kinh điển của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải nương theo ngón tay mà đi tìm về mặt trăng, chứ đừng chấp ngón tay là mặt trăng. Sự thật không bao giờ nằm trong ngôn ngữ, các ngươi phải chắp cánh tư duy bay ra khỏi ngôn ngữ, chắp cánh cho tâm thức ra ngoài ngôn ngữ để bay vào thực tại. Con đường chắp cánh bay vào thực tại, đó là con đường của giới, của định, của tuệ, con đường mà Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng. Lời dạy thứ hai, giáo lý của Ngài dụ như chiếc bè để qua sông, để vượt qua con sông sinh tử. Qua sông thì phải bỏ bè, chứ không phải để vác trên vai. Nếu như mình kính quý Kinh Pháp Hoa rồi, tưởng rằng thọ trì đọc tụng là mình ngộ được lý Pháp Hoa là chật, hoặc lạy và tụng đếm bộ để chờ giải thoát cũng chật luôn. Đức Phật dạy phải buông quyển kinh như ngón tay chỉ mặt trăng, nắm được ý đó phải nhảy ra ý đó để nắm được Phật ý. Từ cái nắm được Phật ý đó rồi, phải nhảy ra để thực hành, chuyển tất cả lời Phật dạy thành hành động cụ thể để giải thoát cho mình và cho người. Có như thế mới hy vọng hiểu được lời Đức Phật dạy. Và cái lộ trình thực hành đó trải qua ba thừa như đã nói ở trên, và dùng phương tiện và bao nhiêu thí dụ chỉ vì lòng thương chúng sinh vô bờ bến, để cứu vớt chúng sinh ra khỏi bể khổ luân hồi trầm luân trong cõi đời khổ ải này. Đức Phật ra đời với sứ mạng duy nhất chỉ bày giới thiệu cho chúng sanh cái chi kiến Phật là thể nhập của các pháp tướng vô tướng, nhưng Ngài không nói liền được. Cho nên phương tiện hướng dẫn từ từ đệ tử Ngài tu tập cho có trí tuệ mở mang, sau đó Ngài mới nói đến tới cái gốc. Chính cuộc đời Ngài tự thân đã chứng ngộ về thực tướng vô tướng, nhưng không ai thấy được cái trí tuệ đó như Ngài cả. Chỉ trừ khi nào đắc được như Ngài mới biết được. Người đầu tiên có thể nghe được tổng quát về trí tuệ Phật là Ngài Xá Lợi Phất, hàng đệ tử trí tuệ bậc nhất. Trước đây Đức Phật dạy tứ đế và thập nhị nhân duyên để thúc đẩy tất cả đệ tử của Ngài làm thế nào để đoạn trừ tham sân si, là ba cái nhân lôi kéo nhận chìm chúng sinh trong biển trầm luân sanh tử. Đó là mục đích Ngài đặt ra tạm thời gọi là giải thoát. Vì vậy một số đã đắc quả A-la-hán, tưởng là Niết Bàn, không còn khổ đau luân hồi nữa. Nhưng Đức Phật dạy chỗ đó chưa phải là chỗ dừng. Người có trí tự nhiên hiểu rõ được duyên khởi thực tướng của các pháp, sự sanh, trụ, dị diệt, các pháp là bậc duyên giác. Nhưng khi biết rồi thì cũng lìa tất cả các cái chấp trong sinh tử. Chấp ngã không còn và tham sân si cũng không còn. Tứ đế chỉ triển khai ngang đây và chưa phải là chỗ tận cùng của giải thoát. Khi Đức Phật nói xong phẩm phương tiện thì Ngài Xá Lợi Phất chứng được duyên khởi. Biết được tất cả các pháp rồi thì hàng thân văn duyên giác sau khi giải thoát đều phải nhập pháp tánh mới tới đích giải thoát. Và hôm nay Ngài Xá Lợi Phất mới vỡ lẽ ra và lấy làm sung sướng. Và cái Phật trí trong Ngài mới bung vỡ và xuất hiện chiếu sáng. Ngài mới nói rằng: Ồ, nay ta mới xứng đáng là người Phật tử. Ta từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, và ta hiện đang được hưởng những pháp phần của Phật. Cái gì Phật có là ta có. Trong hàng A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất là người đầu tiên được khai mở Phật trí. Ngài mới thật đúng là Phật tử, con của Phật. Hễ Phật có gì thì con có đó. Còn như chúng ta đây, chỉ là Phật tử giả danh thôi. Vì Phật tử của mình còn đi lang thang, mới có tam quy ngũ giới, còn nói dối, còn tham, còn sân, còn si, đầy đủ cả. Mình chưa phải là Phật tử thứ thiệt, mà chỉ là Phật tử hình thức. Còn Ngài Xá Lợi Phất đây là Phật tử tự tâm hồn, từ bản chất thực sự. Ngài nói: Ta từ miệng Phật sanh ra, ta đúng là dòng giống của Phật. Vì đã có Phật trí rồi, trong tâm đã mang trí tuệ giác ngộ Phật rồi. Còn miệng là chỗ cao quý nhất của con người. Bao nhiêu tinh hoa, tinh túy của tâm hồn đều bộc ra từ cửa miệng. Ta từ pháp hóa sinh là dòng dõi của Phật, dòng dõi của pháp. Mẹ ta là pháp sinh ra ta, pháp là thực tướng của các pháp, là vô ngã pháp. Ta đang ở trong thực tướng đó và ta là con của pháp. Ta đang sống trong gia đình của pháp, nên Ngài nói từ pháp hóa sinh. Ta là vô ngã, đang đi lại hít thở trong vô ngã, trong thực tại trí tuệ của Phật, là thực tánh thực tướng. Tuy nhiên thật tánh của pháp là Phật, nên nói là con Phật hay con pháp đều giống nhau. Đại thừa hay tiểu thừa cũng vậy. Phật dạy: Ai hiểu được nhân duyên khởi là hiểu được pháp. Ai hiểu được pháp là người đó thấy Phật. Ta hưởng được tất cả pháp phần của Phật, tất nhiên khả năng thể nhập thực tại vô tướng và khả năng chuyển pháp luân là Ngài đã có như Đức Phật, tức là 10 Như Lai lực, 4 vô sở úy, 9 thiền định, thiền định vô lậu, trí tuệ vô ngã. Tâm thức Ngài Xá Lợi Phất đã có Đức Phật tự tâm, còn chuyển pháp luân cho chúng sanh còn phải chờ hội đủ nhân duyên. Khi Ngài Xá Lợi Phất nghĩ như vậy xong thì Đức Thế Tôn đọc được tư duy của Ngài Xá Lợi Phất và thọ ký cho Xá Lợi Phất sau này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai và nước tên là Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì dòng Bồ Tát để trang nghiêm cõi nước đó. Hoa Quang có nghĩa là trí tuệ của hoa, ánh sáng của hoa. Từ cái lòng đất mộc mạc dơ giấy bẩn thỉu mà sanh ra cái hoa đẹp tinh anh. Diệu pháp liên hoa nghĩa là hoa sen từ lòng bùn phát sanh ra cái tinh ba, không nhiễm ô bùn nhơ. Cái trí tuệ Phật ở ngay trong cuộc đời này, ở trong mỗi trí tuệ chúng ta, trong bùn dơ giấy của tham sân si, của chấp ngã vô minh si mê đó. Trong đó không phải là vô minh hoàn toàn, mà trong đó có mặt của Phật trí kiến, bị che bởi dục vọng vô minh, trí tuệ ở trong bùn dơ ngã tướng của sinh diệt, mà không dính sinh diệt. Bởi trí tuệ này không dính sinh diệt, cõi sinh diệt đều trở thành Phật tướng. Cho nên không có dơ để dính, không có tướng để dính. Và trí tuệ này đã hiển hiện được thực tướng thì không có gì để dính. Nếu có trí tuệ này thì tất cả cảnh đời sẽ thành cảnh giới Phật, là cảnh thực tướng. Vì vậy tên nước ly cấu là không nhiễm ô, trong cấu mà không dính cấu. Hễ có tướng thì dính, vì vô tướng nên không dính. Bản chất của hữu vi là cái gì cũng có, ngược lại của hữu vi là vô tham. Cái tham cũng không có hình tướng mà tự mình trói lấy mình vì tưởng nó là thật, nó chỉ là ảo ảnh và huyễn mà thôi. Tập khí sinh tử đã trói buộc mình nhiều đời rồi, nên mình không tin mình có thể thành Phật được. Ngài Xá Lợi Phất đã tận trừ được tập khí, nên khi nghe Đức Phật khai thị, Ngài thấy vô tướng hiện ra liền, đó là nhập. Cõi đại bảo trang nghiêm, cảnh giới của Ngài, từ chúng sanh, cây cỏ, gió mưa, trăng sao, đều trang nghiêm và thuyết pháp, đều là thực tướng. Cõi Phật A-di-đà ở Tây Phương Tịnh Độ cũng có cảnh giới giống nhau. Còn mình có vào được hay không thì còn phải sửa soạn cái tâm Di Đà. Giáo chủ ngoại đạo hỏi Đức Phật rằng, khi Ngài giải thoát, Ngài thấy thế giới này như thế nào? Phật hỏi ngược lại, thì ngoại đạo trả lời rằng, khi họ thành đạo thì họ thấy cái thế giới này đều cấu uế. Nhưng đối với Đức Phật thì Ngài nói, khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới này cũng thanh tịnh, đó là chỗ đặc biệt. Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu cần lần lựa hỏi Tây Phương. Di là đà là tánh sáng soi, đâu phải nhọc tìm về cực lạc. Vì tịnh uế cũng chỉ là một. Vì tập khí sinh tử phân biệt nên gây đau khổ. Là thần của A Tỳ địa ngục, nó trói buộc mình. Vì cái tập khí sinh tử đó mà mình chối bỏ cả Phật, cả Pháp, cả Tăng mà cứ chấp, lại tưởng là hạnh phúc như một giấc mơ ngủ để hưởng ngũ dục lạc. Là bức tường sắt này, nó chia cắt để mình làm dân ma. Con đường bằng phẳng sạch sẽ, có 8 đường giao thông là bát chánh đạo. Con đường để đi vào chúng sinh có 8 ngõ mà còn phân biệt thiện ác, biểu tượng cho 8 vị thái tử. Rồi phân biệt mê lầm chấp, chỉ cần chuyển 8 đường giao thông trước đây là hữu, bây giờ trở thành vô phân biệt là thành Phật. Là có chánh niệm, chánh tư duy, chánh kiến. Cái kính của mình đeo còn chấp ngã, tham sân si là kính màu đen. Nếu bỏ mắt kiến đen ra, đừng tham, đừng sân, đừng si nữa, đừng chấp ngã nữa, thì có cái kính trắng, có ánh sáng hào quang, có trí tuệ.